im lặng bước đi, ngài A Nan, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các loài ái đức lớn và Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển lưng Thánh Vương có ít phước báo, còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoài đạo phạm chí, nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng, sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi. Thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết. Thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng. Thân như thế còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng, A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược, nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Như vậy, 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi thuật lại những lời của ông Di Ma Cật và đều nói không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh văn mà thiền sĩ Thích Chân Thiền vừa đọc qua, quý vị thấy sao? Di Đà Phật trong cái hàng mà không phải là xuất gia, hàng tại gia mà cư sĩ Di Ma Cật, quý vị thấy thần thông quảng đại không? Chẳng những thần thông quảng đại mà trí huệ cũng siêu việt. Đến 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật và đồng thời 500 vị đệ tử A-la-hán khác và những vị đại Bồ-Tát khác mà không kham lãnh đến mà thăm viếng ông Di Ma Cật, là lý do là tại vì ông Di Ma Cật cái biện tài vô ngại và cái lời thuyết pháp của vị này nó quá cao siêu. Do đó những hàng A-la-hán mặc dầu đã được cái lục căn thanh tịnh nhưng mà về cái trí huệ thì không có bằng. Do đó quý vị thấy từ ông Phú Lầu Na cũng là một cái người rất là giỏi, rồi ông La Hầu La là những vị mà giỏi không, rồi Ma Ha Ca Diếp, cư sĩ Di Ma Cật đều nhiếp phục hết. Đến bây giờ thì tới ông A Nan, thì quý vị vừa nghe cái đoạn kinh của thiền sĩ Thích Chân Thiền thì ông A Nan sao? Tới ông A Nan cũng từ chối đi thăm viếng bởi lý do thầy sẽ được trình bày ở đây để cho quý đại chúng được hiểu rõ lý do tại sao mà ông A Nan ông từ chối đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Thì như tuần trước thầy đã giảng cái đoạn kinh là khi ông A Nan thương Đức Phật, khi mà nghe các y sĩ đến thăm bệnh Đức Phật bàn với Đức Phật rằng Đức Thế Tôn nên dùng một chút ít sữa tươi thì cái bệnh của ngài sẽ trở lại tốt đẹp. Vì vậy mà khi mà trời vừa sáng thì ông A Nan vội đắp y mang bình bát đến đứng ngay nhà của một vị đại bà la môn để xin sữa tươi hầu mong mang về cái tịnh xá cúng dường lại cho Đức Phật. Đây là một cái tình thương của một người đệ tử mà thương thầy. Quý vị khi mà học đạo, quý vị nằm ở trong cái con đường học đạo giữa thầy và đệ tử có một cái sự thân mật vô cùng. Cái sự thân mật giữa thầy và đệ tử nó có một cái quyền diệu là một vị thầy và đệ tử hình như là tâm nó đồng với nhau. Do đó cái tình thương của thầy và đệ tử nó rất là cao siêu, nó rất là cao sâu. A Di Đà Phật, nhiều khi người đời cha con cũng không bằng nữa, hai mẹ con cũng không bằng nữa. Do đó khi mà mình vào học đạo, mình gặp được những vị thầy mà từ bi đó, mình có phước vô cùng. Bởi vì những vị thầy này ngoài cái vấn đề tạo cho mình được cái pháp thân, tạo cho mình được cái sự an lạc, còn có một cái tình thương chân thật mà trao đến cho mình. Do đó khi mình học đạo, mình chứng đạo, rồi có nhiều khi mình ngồi âm thầm ở trong phòng mình thiền quán, mình nhớ là những cái vị ân sư của mình ngày xưa, những vị đó họ hy sinh rất nhiều. Họ hy sinh từ cái vấn đề tạo lập cái thiền viện, họ hy sinh những cái vấn đề thị phi nhân ngã, họ hy sinh những cái sự mà của nhân thế để mà họ phổ độ cho chúng sinh, và trong đó có mình. Vì vậy mà ân đức của những vị ân sư mà dạy đạo rất là to lớn, khó mà đền đáp. Thì khi mà ông A Nan, ông thương thầy, ông mang mình bác đến đứng nơi nhà của đại Bà La Môn để mà ông xin sữa tươi, thì bấy giờ tình cờ ông cư sĩ Di Ma Cật ông đi ngang qua. Mà ông cư sĩ này á, ông là một cái vị đại Bồ Tát, ông từ cái cõi bất động, ông ở cái thế giới bất động chứ không phải ở thế giới này. Chẳng hạn như giống như là Đức Đại Thế Chí và Quan Âm thì các ngài cũng ở cái cõi Cực Lạc. Nhưng mà khi mà những cái pháp hội lớn tại cõi Ta Bà này thì các ngài đều đích thân đến để mà tham dự trong cái đại hội. Thì ở đây một vị đại Bồ Tát ở cõi bất động, nhưng mà vì hộ đạo cho ngài, cho Đức Phật, nên cư sĩ Di Ma Cật từ cõi bất động đến đây thị hiện qua hình thức là làm một vị trưởng giả, trưởng giả cư sĩ. Bởi vì một cái vị mà đại Bồ Tát, chứ đại Bồ Tát có nghĩa là cái những vị đó từ cái thập địa trở lên, do đó những vị này họ đã có những cái biện tài vô ngại, cộng với cái vô sanh nhẫn, và đồng thời cộng với cái pháp nhãn, họ thấy rõ cái pháp thân vô cùng. Những vị Bồ Tát thì không sánh bằng. Chính vì vậy mà ông Di Ma Cật nhân cái cơ hội mà ngài A Nan đi xin sữa để ngài giảng về cái pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Một là cho ông A Nan được kiến đạo, hai là giúp cho những cái hàng hậu học sau này giống như là thầy và tất cả quý đại chúng đều nhân cái trong cái bản kinh Di Ma Cật này, mình mới nhận thấy được rằng cái tam thân của Đức Phật, và những người nào mà thật sự tu đều đạt đến cái tam thân này, chứ chẳng riêng gì một Đức Như Lai. Bởi vì quý vị cũng đã từng nghe Đức Phật nói sao: ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Chứ sẽ thành có nghĩa là mình sẽ tu. Quý vị trước sau đều thành Phật hết. Mặc dầu quý vị còn những cái sự mê muội, còn những cái sự sân giận si mê, nhưng mà trên cái cuộc đời này, cái cuộc đời này là một cái trường học. Quý vị đến đây quý vị sẽ học đầy đủ, và sau cùng là quý vị tâm linh quý vị sẽ tiến hóa, và sau cùng mọi chúng sinh đều đắc quả đạo. Kể cả những kẻ mà đọa dưới địa ngục rồi, sau khi trả nợ địa ngục rồi, những gì đó lên lại thế gian này rồi lại thực hành những đạo hạnh Bồ Tát và cũng sẽ thành đạo. Bằng chứng là quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà xô đá để mà đè cái thân Phật, nhưng mà đá nó không có đè tới mà nó chỉ đè ngón chân Phật ra máu thôi. Do làm thân Phật ra máu nên nằm ở trong cái tội ngũ nghịch. Mà tội ngũ nghịch thì phải sao? Đọa vào cái địa ngục ngục vô gián. Do đó mà khi mà Đề Bà Đạt Đa mà khỏi cái tội ở ngục vô gián rồi thì ông sẽ trở về cái thế gian này. Và khi trở về thế gian này thì ông sẽ đắc đến cái quả kêu là độc giác Phật. Tất nhiên là độc thiện kỳ lân đó. Tại vì ông đến thế gian này trong thời kỳ không có Phật, mà những người trong thời kỳ không có Phật mà ngộ được vô thường, ngộ được sự sanh tử, các vị này tu và chứng được cái quả đạo cao hơn A-la-hán, gọi là độc giác Phật. Do ông Di Ma Cật, ông có lòng từ bi, nên khi đi ngang qua, ông thấy ông A Nan đang đứng xin bát sữa này. Ông nhân cái cơ hội này để ông giảng về cái thân của Phật là cái thân kim cang. Cái thân này nó vốn là không có bệnh và không có não phiền. Bây giờ thì thầy đọc thêm một cái đoạn kinh nữa để cho quý đại chúng nghe rõ ràng, rồi thầy giảng cho quý vị nghe. Ông A Nan, ông hãy im lặng và bước đi, chớ nên phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời thô này, chớ làm cho các trời quay đức và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái đoạn kinh rất là nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Cái đoạn kinh này thì ý của Di Ma Cật là quở trách Ngài A Nan. Bởi vì Ngài A Nan không phải là một vị tỳ kheo bình thường, mà Ngài A Nan là một vị tỳ kheo như bóng với hình như Đức Phật, mà không phải là một năm, hai năm, mà 27 năm ở bên Đức Phật. Thân của Ngài A Nan thì làm thị giả Phật, mà cái lòng thì Ngài không tư duy. Ngài chỉ thích là cái gì? Ngài A Nan chỉ thích học rộng và nghe nhiều. Do đó mà không có tu. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan chỉ mới đắc có sơ quả à. Sơ quả là mới có tu đầu quần à. Thì quý vị thử tưởng tượng, một vị mà thị giả gần Đức Như Lai 27 năm, trong lúc biết bao nhiêu vị đắc A-la-hán mà ông A-la-hán ông chỉ là tu đầu quần thôi, giống như là cư sĩ bình thường mới vừa vào đạo thôi. Thì quý vị thấy rằng bởi vì ông A-la-hán ông ham học, ông đắm chấp trong cái văn ngữ, ông không chịu tư duy trong vấn đề tu. Bây giờ nếu mà nói về cái bậc A-la-hán thì mặc dầu một bậc A-la-hán đã chứng được lục thông và lục căn của những vị này thanh tịnh, họ đã tiêu trừ được cái ngã nhân, có nghĩa là ngã pháp, ngã nhân của họ đã tiêu trừ, tất nhiên là bản ngã họ tiêu trừ. Nhưng mà về cái pháp thì họ chưa phá, cái pháp chấp những vị A-la-hán vẫn còn. Vì pháp chấp chưa phá nên pháp thân nó chưa hiện bày. A Di Đà Phật. Ở đây quý vị nên nhớ, một người tu mà phá được cái ngã nhân và pháp chấp thì cái pháp thân thanh tịnh nó mới hiện bày. A-la-hán chưa phá được pháp chấp, do đó cái pháp thân nó không hiện bày. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật, mặc dầu là trưởng giả cư sĩ thời bấy giờ, lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hoằng pháp độ sinh, nhưng mà Ngài là một vị đại Bồ Tát ở cõi bất động, chứ không phải là bậc phàm phu giống như mọi người ở đây. Và một vị đại Bồ Tát thì đã chánh chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, mà chứng vô sanh pháp nhẫn tức là chứng được pháp thân thanh tịnh. Do đó nên cư sĩ Di Ma Cật mới biết được tam thân của Đức Như Lai mà hiện bài thuyết pháp cho Ma Nan và đại chúng sau này hiểu rõ được tam thân này. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy những vị A La Hán, mặc dầu các ngài thanh tịnh về cái lục căn vậy, các ngài có thể biết quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà cái biết của ông A La Hán đó, hiện tại vào vị lai quý vị này chỉ biết có 84.000 kiếp thôi. Trên 84.000 kiếp là phải bậc đại sĩ Bồ Tát, những bậc này lại biết nhiều hơn. Chứ bậc A La Hán mà qua 84.000 kiếp thì các ngài mờ mờ mịt mịt không thấy mình ở đâu. Bằng chứng là trong thời Đức Phật có một vị ngoại đạo đến xin được thọ tỳ kheo giới. Đến vị A La Hán nào thì vị nào cũng ngồi tham thiền nhập định hết. Quán ổng trong 84.000 kiếp ổng chưa làm được một cái niệm nào mà tốt đẹp hết đó. Vì vậy mà không dám thâu nhận. Là tại vì một người mà chưa làm một cái việc gì mà tốt đẹp đó mà mình thâu nhận vào đó, một là họ không có tín tâm đầy đủ, hai là họ không có sự ẩn nhẫn đầy đủ, do đó họ dễ dàng phá đạo. Mà họ phá đạo thì sao? Nó dễ dàng mang tiếng cho trong cái đạo tràng đó. Vì vậy mà những vị A-la-hán không dám nhận. Nhưng mà đến vị này thấy những vị A-la-hán không thâu nhận nên khóc lóc, đến tận ngay chỗ tịnh xá nơi Phật ở, quỳ xuống để mà xin được xuất gia. Thì ở đây Đức Phật thâu nhận và cho làm một vị tỳ kheo. Bây giờ thì mấy vị ông A-la-hán đều đến bạch với Đức Phật, nói: kính thưa Đức Thế Tôn, chúng con đã nhập định và quán xét trong vòng 84.000 kiếp của vị này thì vị này chưa hề làm một cái điều gì mà tốt đẹp hết. Tại sao mà Đức Như Lai lại có thể thâu nhận vị này? Thì Đức Phật nói rằng trên 84.000 kiếp vị này làm một vị tiều phu và làm cái ngành đó, cái nghề đó để mà nuôi mẹ già. Một hôm đi vào trong rừng đốn củi thì thình lình gặp một cái con cọp, nó đang đói, thành ra nó thấy vị tiều phu này nó mừng lắm. Do đó nó phóng đến để nó ăn thịt vị tiều phu này, thì vị tiều phu này chạy leo lên cây. Bây giờ thì con cọp nó đang đói, thành ra nó rất là dữ, nó lấy hàm răng nó ngậm cái cây, nó cắn cái cây. Nó cắn mới đầu thì nó cắn vết nhỏ, nhưng mà từ từ nó cắn vết lớn. Nó cố ý nó cắn cái cây để cho cái cây ngã, để mà nó ăn thịt ông này. Thì bây giờ ông này tay chân run rẩy, bỏ rơi cái búa xuống, và đồng thời ông bắt đầu thấy cái cây bắt đầu ngã ra, ông bắt đầu ông nhắm mắt lại, ông chỉ niệm cái tiếng mô Phật, tại vì ông sợ quá rồi, ông niệm cái tiếng mô Phật thôi. Thì con cọp này nó cũng có linh tánh, nó nghe cái người mà niệm Phật như vậy thì lòng từ nó phát sanh, nó không ăn, ông ăn thịt ông này. Do ông này có ý niệm mà sắp rơi vào miệng cọp, và đồng thời sợ hãi quá mà phát ra cái lòng tín ngưỡng niệm Phật. Do đó được Đức Như Lai thâu nhận làm đệ tử, và sau này ổng tu chứng đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy sao? Mình được làm thân người là mình đã làm nhiều cái phước đức lắm rồi. Quý vị đừng có bao giờ quý vị nói rằng tôi không biết bao giờ tôi mới thành đạo, tôi không biết làm thân người rồi không biết tu có thành không. Quý vị làm sao biết quý vị được? Nếu mà quý vị có pháp nhãn, quý vị thấy được những tiền kiếp quý vị, chắc chắn vị nào cũng có làm đầy đủ phước đức hết á. Bởi vì quý vị không làm đầy đủ phước đức thì quý vị không làm thân người. Mà lên được thân người rồi là quý vị có cái khả năng để lên bậc thánh, và có khả năng để thành Phật. Thành ra quý vị phải tự tin. Đừng bao giờ mà mình bất thối trong cái thân hình chúng sinh này. Quý vị đâu có biết quý vị là ai trở lại đâu. À, nhiều vị có thể là Bồ Tát ở thập phương tới đây để hộ trì đạo, không chừng. Nhiều vị có những là có thể là thánh tăng đến đây, có những vị chứng những cái sơ quả tu đà quần, ha tư đà hàm, ha a la hàm rất là nhiều. Nhưng mà quý vị không biết, thành ra quý vị khinh thị cái thân của mình, để rồi không tu, để rồi phải chìm trong cái sinh tử luân hồi rất là uổng. Đó là nói về một cái vị cư sĩ Di Ma Cật là Bồ Tát, do đó ngài mới có thấy được pháp thân, vì vậy mà ngài mới thị hiện cái cuộc thuyết pháp này để mà giúp cho ông A Nan kiến ngộ được cái bản thân của pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng thấy rằng chúng sinh của mình chỉ có một thân à. Rồi chỉ có cái vọng tưởng để nó làm thầy mình, để nó bắt mình phải đi làm, bắt mình phải ăn uống, bắt mình phải ngủ nghỉ. Cái vọng tưởng đó nó là thầy của mình, tức là nó là ý thức thứ sáu. Do đó quý vị chưa có pháp thân. Quý vị tu mà qua khỏi những cái tầng ý thức thứ sáu thì bây giờ mới có pháp thân. Chứ bây giờ hầu như là chúng sinh đều do cái thức thứ sáu nó làm chủ. Do đó quý vị bị vọng tưởng chi phối, và quý vị thấy vọng tưởng thì sao? Cái vọng tưởng thì nó không tồn tại. Nó mới phát ra trong vòng mấy phút thì nó đã mất rồi. Một ý niệm vừa qua thì không đầy một giây nó đã trở thành quá khứ rồi. Do đó chúng sinh không tu thì sống hoàn toàn trong cái vọng tưởng. Và vọng tưởng thì sao? Mê lầm. Bởi vì vọng tưởng là nó nằm ở trong cái tư dục, dục lậu của thế nhân. Do đó mình không bao giờ được thanh tịnh hết đó. Cái vọng tưởng này nó quay cuồng hoài, làm cho mình phải chấn động. Do đó người tu là người ta đi sâu vào ở trong vọng tưởng, người ta phá vọng tưởng, và sau cùng người ta chứng được cái lý chân như, tất nhiên là ta chứng được cái pháp thân thanh tịnh. Như vậy thì Đức Phật có tam thân. Trước hết mình nói là cái ứng thân của ngài. Ứng thân của ngài tức là cái thân mà của Thái tử Siddhartha và đi tu thành đạo, tức là ứng thân hiện vào trong cái thế gian này, hòa đồng với chúng sinh để mà nói một ngôn ngữ chúng sinh, một thân thể giống như chúng sinh, rồi sau đó đi tu thành đạo, đó là ứng thân. À, rồi cái thân mà biện tài vô ngại để mà giảng đạo cho tất cả mọi người, để mà hiểu thấu được cái chân như, chân lý của vũ trụ, đó là cái báo thân. Và cái mà hằng thanh tịnh bên trong mà chỉ có những bậc đại sĩ mới thấy được, và chỉ có những cái vị Phật mới hiểu được, bậc A-la-hán cũng không thấy được, đó là pháp thân. Ba thân hoàn toàn thanh tịnh. Vị nào mà đắc được cái Bát Địa Bồ Tát, quý vị thấy rõ ba thân này rõ ràng như là quý vị ngó cái chỉ bàn tay của quý vị vậy đó. Còn bây giờ nếu quý vị chưa đắc thì nói quý vị cũng không hiểu nữa, tại vì chưa thấy thì chưa hiểu. Vì vậy mà khi mà cư sĩ Duy Ma Cật hỏi ông A Nan ông đứng đây để làm gì? Thì ông A Nan ông nói rằng: cư sĩ Yama Cật, tôi đứng đây là để xin cái bát sữa tươi để tôi đem về tôi cúng dường cho Đức Thế Tôn, bởi vì Đức Như Lai hiện đang mang bệnh. Ông Yama Cật ông nương theo cái lời nói này mà ông dùng cái phương tiện thiện xảo để ông chỉ dạy cho Mana và giúp cho đại chúng sau này ngộ được cái bậc chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là thân của Phật là phải có ba thân, bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai là phải ba thân, quý vị nên nhớ điều này. Bởi vì ngài A Nan lúc bấy giờ mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nên đối với Đức Phật có ba thân ông A Nan không hề biết. Quý vị thấy không, Đức Phật có ba thân nhưng mà tại sao Đức Phật không bao giờ giảng ba thân với ông A Nan? Là tại vì ông A Nan ổng mới vô tu Đà Hoàn, có nghĩa là sơ quả à, cái cặp mắt huệ của ổng chưa có nữa. Quý vị nên nhớ cặp mắt của chúng sinh á, phàm phu á là gì, là nhục nhãn. Cái bậc mà thánh tiểu thừa A La Hán là gì, là huệ nhãn. Cái Phật bậc Bồ Tát thì là gì, pháp nhãn. Rồi cái Phật là gì, là Phật nhãn. Do đó một bậc mà tiểu thừa mà mới tu Đà Hoàn nhưng Ma Nan thì sao, thì mới nhục nhãn, làm sao mà thấy được cái pháp thân. Do đó giàu cho Đức Phật có giảng cách mấy nữa, ngồi thì cũng không hiểu. Chính vì vậy mà Đức Phật không có đề cập đến cái tam thân này. Nếu mà Đức Phật đã đề cập đến cái tam thân này thì ông A Nan không có trả lời là ông đi xin sữa để mà cúng dường đến Đức Như Lai. A Di Đà Phật. Thì bây giờ ông Duy Ma Cật ông mới quở rằng: này A Nan, hãy im lặng bước đi, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho mọi người ở đây mà nghe lời thô ấy. Cái lời quở trách này quý vị thấy đúng không? A Di Đà Phật, rất là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì ông A Nan ông là thị giả của Đức Phật, với cặp mắt của người phàm phu, với cặp mắt của người đời bây giờ, thì ông nói rằng ông thị giả này ông tệ lắm, không phải là A La Hán. Chứ đâu ai biết ông thị giả A Nan mới tu Đà Hoàn hả? Thành ra quý vị thấy rõ ràng cái nguy của người tu là sao, là ham kiến thức mà lại bác cái, mà quên cái hành pháp tu. Đó là cái nguy của cái người tu. Người tu nhiều khi nói quán thông bất triệt, hiểu hết mọi việc, nhưng mà rồi sao, cái lòng tu của mình trong cái dục lậu chưa phá, do đó tham sân si đầy đủ, không có thị hiện được lục căn thanh tịnh, mà cũng không thị hiện được pháp thân thanh tịnh. Vì vậy mà quý vị thấy trong kinh sách bây giờ đề cập tới ông A Nan rất nhiều. Là tại sao? Là ổng 27 năm thị giả cho Đức Phật mà chứng mới tu Đà Hoàn à, thua những người mà tại gia cư sĩ nữa. Họ nhiều khi họ giàu trong cái đạo tràng chừng 7-8 ngày là họ đã đắc được cái tâm kiên cố chứng tu Đà Hoàn rồi. Do đó nếu mà thật sự đưa ngài Di Ma Cật, ngài không có pháp nhãn, mà đối với một cái bậc giống như là phàm phu bên ngoài, thì giờ ông A Nan với rất là kính trọng. Bởi vì nghĩ rằng một vị thị giả Đức Phật, như hình bóng Đức Phật, Đức Phật ở đâu ông ở đó, thì chắc chắn là ông phải cao hơn những vị A-la-hán khác nữa, chứ đâu có về ông mới có sơ quả thôi. Bởi vậy trên con đường tu hành, quý đại chúng nên nghe lời thầy khuyên, dùng cái thời giờ hành pháp nhiều hơn. Những cái ngôn ngữ, những kiến văn mình hiểu rồi mình phải dứt đi, không có để trong lòng chi. Nếu mà mình có đầy đủ những cái hành quán, mình có kinh nghiệm rồi đó, bây giờ quý vị đi giúp người đời nó rất là dễ. Cái kinh nghiệm của mình tu rồi đó, mình giúp người dễ lắm. Chứ còn quý vị chỉ lấy cái ngôn ngữ học từ cái câu văn trong kinh sách ra để mà quý vị giúp người đời thì tới một cái giai đoạn nào đó, tới một giai đoạn nào đó, cái vấn đề đó nó phải qua cái trình độ kiến thức mà quý vị phải thực hành. Quý vị không có, quý vị không hiểu. Vì vậy mà trong cái thời mà luận pháp thời Đức Phật thời bấy giờ, khi mà Đức Phật còn sống á, có những cái buổi mà cuối tuần đó, Đức Phật họp những cái vị mà hữu học và vô học. Hữu học có nghĩa là những cái hàng mà chưa chứng A-la-hán, và vô học là những hàng A-la-hán đến mà tranh luận với nhau về những cái pháp tu, và cũng như trình bày những cái pháp tu của mình. Thì những vị nào mà giỏi về kiến văn đó thì thôi nói tràn gian bất tận, nói không có thể nào mà có thể ngưng lại được hết. Nhưng mà khi mà Đức Phật hỏi về cái sở đắc của tôi, của đường tu, thì ông nào ông nấy bí lỗi. Chỉ có những ông A-la-hán mới trả lời được thôi. Là tại chỗ này là chỗ tu, chứ không phải chỗ nói. Quý vị có thể coi ngàn kinh sách quý vị nói rất là dễ, nhưng mà khi mà đến cho cái chỗ tu là quý vị không biết. Chỗ này là chỗ quý vị phải chứng đắc quý vị mới hiểu. Không chứng đắc người ta hỏi quý vị không hiểu. Chẳng hạn như có một vị cư sĩ đó, ông đem tất cả là kinh tạng của Đức Phật hồi đó giờ có bao nhiêu ông đem lên núi, ông ở đó ông học. Ông muốn ông trở thành một cái bậc gì? Một cái bậc xuất chúng mà về Phật Pháp không ai hơn hết. Cái tánh ngã mạn của ông muốn ông là một cái vị xuất chúng. Nói về Phật Pháp tới đâu thì hiểu tới đó. Ông đem vô núi, ông ở đó, ông ăn khoai sắn rồi ông ngày đêm không tu, mà chỉ nghiên cứu kinh sách thôi. 30 năm sau ông trở thành một cái bậc kiến văn rộng rãi, nói cái gì cũng hiểu hết á. Nhưng mà một bữa ông mang cái bản, trên bản ngày xưa khi mà bàn luận với nhau, người ta ưa mang một cái bản và để ở trên đây. Tôi là kẻ mà đã hiểu thấu tất cả Phật Pháp, quý vị nào có cái kiến giải rộng thì đến đây đấu với tôi. Thì tình cờ một bữa ông đi sao ông gặp ông thầy Kula Ma Thập là một cái vị mà giảng kinh luận của Đức Phật đó. Ông gặp ngài vị này thì ông mới với vị này mới bắt đầu luận bàn. Thì ông Kula Ma Thập ông hỏi cái gì á, vị cư sĩ này đều trả lời được hết á. Và đồng thời ở vị cư sĩ này hỏi lại thì ngài cũng trả lời được. Và sau cùng một cái câu mà ông hỏi mà ông này trả lời không được, ông chỉ xuống nước biển. Ông hỏi: ông hồi nãy giờ ông nói cái gì cũng hay hết, vậy chứ thì cái bản tánh nước biển như thế nào? Nói cho tôi nghe đi, cái bản tánh của nước biển như thế nào? Ở đây thì ông cư sĩ này dội thua. Tánh học nhiều nhưng mà làm sao hiểu được cái bản tánh nước biển? A-di-đà-phật. Đó, đó là một cái mà để cho thấy rằng những người mà thật sự không tu, họ chỉ kiến giải bằng cái pháp thế gian ngôn ngữ mà thôi. Về cái bản tánh họ không biết gì hết. Cũng như ông A Nan ở đây, ham ưa thích kiến văn, ham ưa thích học rộng hiểu nhiều, để giống như nói rằng mình là một con người thông thái vậy đó. Nhưng mà rồi sao? Khi đi vào cái tam thân Đức Phật, khi mà gặp ngài cư sĩ Duy Ma Cật Quở ngồi đó nín thinh, trả lời không nổi. Có chứng đâu biết. Mà bây giờ không biết mà nói đại thì sao? Là vọng ngữ. Người tu không có được quyền vọng ngữ. Do đó sao? Do đó ông A Nan dòm qua thì thấy rằng cái kiến giải của mình thua ông Duy Ma Cật rồi. Và ông Duy Ma Cật ổng cũng trách ông A Nan là tại vì sao? Là tại vì ổng nghĩ rằng một cái vị mà thị giả như vậy đó thì ít lắm cũng phải hiểu về Phật Pháp chứ. Có lý nào mà khi mà cư sĩ Duy Ma Cật nói ổng không hiểu gì hết. Một người đệ tử không hiểu sự tu chứng của thầy mình thì sao? Thì là những vị này phỉ báng cái đạo của thầy mình. Giống như ông A Nan, ông ở gần Đức Phật mà ông hiểu Đức Phật, thật sự là không hiểu. Như vậy thì ông là gì? Là phỉ báng Đức Phật. Ngoài ra ông còn làm cho những cái bậc mà trời, những bậc mà có oai đức lớn như bậc Phạm Thiên từ cái cõi trời sắc giới trở lên, và những vị Bồ Tát ở tịnh thổ khác mà họ nghe được những lời này thì sao? Họ nói trời ơi, thị giả của Đức Thế Tôn, thì dạ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi là ơi, sao mà tam thân của Phật mà cũng không biết nữa. Quý vị thấy không? Những cái bậc đó họ sẽ quở trách mình và họ sẽ chê trách mình. Do cái câu kinh văn này mà quý vị thấy sao? Thấy rằng Đức Như Lai ngài có một cái pháp thân thanh tịnh, mà pháp thân này chính là thân Kim Cang. Khi mà dùng chữ kim cang là vật sắc nhất ở trên thế gian này. Kim cang nó chỉ phá hoại những vật khác, chứ những vật khác không thể phá hoại kim cang. Do đó pháp thân của Phật tức là thân kim cang. Nó không sanh, không diệt, không bệnh và không phiền não. Rồi thầy đọc kinh văn kế tiếp. Này ngài A Nan, chuyển luân thánh dương có phước báo, còn không bị tật bệnh, huống chi là Như Lai, phước đức nhiều vô lượng, làm sao có thể sanh bệnh. Đây là cái chỗ mà so sánh phước báo. Như vậy thì quý vị qua đoạn kinh này quý vị thấy sao? Phước báo làm cho chúng sinh trên cõi đời này không có tật bệnh nhiều. Quý vị thấy có những người ở trên thế gian này bệnh tật đến luôn luôn, mà có những người họ không có tật bệnh. Đây là phước báo của nhiều đời họ làm phước. Nhiều đời họ là có lòng từ bi, không sát hại mạng chúng sinh. Một cái bậc mà gọi là chuyển luân thánh dương thì có cái oai đức và phước báo vô cùng tận. Và vị này nếu mà quý vị không biết đó, quý vị sẽ nghĩ giống như Đức Phật vậy. Bởi vì cái bậc mà chuyển luân thánh dương họ cũng có 32 tướng tốt y như Đức Phật. Chính vì vậy mà khi mà một vị tiên nhân mà vào để coi tướng của Đức Phật đó, vị này nhìn thấy được 32 tướng tốt, vị này mới nói rằng nếu mà ông này ông ở tại thế gian thì ông làm chuyển luân thánh dương, còn nếu mà ông đi tu ông sẽ đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ông vị tiên nhân này đoán rất đúng, là tại vì nhìn qua hình tướng của 32 cái tướng tốt mà vị chuyển luân thánh dương bắt buộc phải có 32 tướng tốt. Do đó mà trong cái phần mà câu hỏi đó, có những vị hỏi cái người có 32 tướng tốt phải là Phật không? Có những người chưa thông pháp họ nói yes, đúng, người có 32 tướng tốt là Phật, nhưng mà không phải. Bởi vì chuyển luân thánh dương có 32 tướng tốt. Do đó quý vị đừng lầm lẫn về cái phần này. Và một cái vị mà gọi là chuyển luân thánh dương thì cái vị này sao? Họ là vị đế dương mà họ cai trị tứ châu thiên hạ. Ở cái chỗ mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu chỉ là một trong tứ thiên hạ mà thôi. Bởi vì có chỗ mà thầy với quý vị đang ở đây gọi là Nam Thiện Bộ Châu, ở phía nam của cái núi Tu Di. Nếu mà một vị mà coi hết cái Nam Thiện Bộ Châu này thì không có gọi là chuyển luân thánh dương, mà gọi là thiết luân dương. Thiết luân dương có nghĩa là một vị mà coi một cái châu. Nếu mà một vị mà coi hai châu thì gọi là gì? Vị mà coi hai châu thiên hạ gọi là đồng luân dương. Mà một vị coi ba châu thiên hạ thì gọi là ngân luân dương. Một vị coi tứ châu thiên hạ gọi là gì? Chuyển luân thánh dương. Một vị chuyển luân thánh dương, quý vị biết có phước báo đến cái độ này. Khi mà các ngài sanh ra rồi đó, lên mà tức vị để mà làm đế dương đó, thì bãi báo phải tự động nó mọc lên. Bãi báo đó là gì? Một á là xe báo nè, bánh xe báo á. Hai là tượng báo, tức là voi báo. Ba là mã báo, tức là ngựa báo. Bốn là châu mani, tức là châu báo. Năm là ngọc nữ. Ngọc nữ đây tức là vợ của những vị mà chuyển luân thánh dương đó. Rất là xinh đẹp. Có thể nói là có thể so sánh với những cái tiên Nga ở cõi trời. Rồi sáu là chủ tạng thần. Bảy là chủ binh thần. Phải có bảy cái vật báo như vậy nó hiện hình. Đó là do cái phước đức của mình có. Cũng như khi mà quý vị thấy có những vị chẳng hạn như thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử khi mà sanh ở cái chỗ nào, chỗ đó bảy báo phải hiện ra hiện hình. Bãi báo của nhân gian phải hiện hình. Còn ngược lại tu Bồ Đề tôn giả sanh chỗ nào, chỗ đó tất cả vật báo biến mất hết. Tại vì tôn giả tu Bồ Đề tu về cái pháp không, do nó ứng hiện vào cái chỗ mà không tất cả. Vì vậy mà khi mà tu Bồ Đề mà thị hiện tu xuống ở thế gian này, trong gia đình ổng mọi kho mọi lụng đều mất hết, tất cả đều trở về không hết. Ngược lại khi mà thiện tài đồng tử mà xuống trần gian thì dễ biết. Bãi báo gia đình đó nghèo, cách mấy nghèo, tự nhiên bãi báo phải hiện hình. Tại vì đây là phước báo của một chúng sinh có tu, giống như chuyển luân thánh dương vậy. Khi tức vị đăng quang lên đế dương là bãi báo phải hiện ra. Vị chuyển lương thánh dương này thì dùng cái xe báo này, mà xe báo này nó bằng vàng, nó có thể bay được trên hư không để chinh phục cái tứ châu thiên hạ. Và đồng thời quý vị biết cái bánh xe báo này nó có thể đưa một vị chuyển lương thánh dương từ cõi trần này lên lên tới cái cõi trời Đao Lợi được. Như vậy thì quý vị thấy phước của một vị chuyển lương thánh dương lớn không? Rất là lớn. Và vị này thì cai trị tứ châu thiên hạ. Tứ châu thiên hạ thì nó nằm chung quanh một cái núi Tu Di. Phương Nam thì nó gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Loài người ở đây chỉ sống có 100 tuổi hả? Người nào mà sống 150 đó là cũng như là tốt lắm rồi đó. Thứ hai là Bắc Cu Lô Châu, nó nằm ở phía Bắc. Cái loại người ở đây á, nó sống được 1.000 tuổi. Thứ ba đó là Tây Ngu Quá Châu. Tây Ngu Quá Châu ở đây thì dân chúng ở đây sống được 500 tuổi. Và sau cùng là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu là chỗ mà quý vị coi cái phim mà Tề Thiên Đại Thánh đó. Tề Thiên Đại Thánh mà khi mà cục nứt cục 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 đá nứt ra đó là ổng đang ở Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu là người tuổi thọ 600 tuổi. Và vị chuyển lưng thánh dương này có một cái sự đặc biệt là tại giờ nhờ cái oai đức rất là lớn, nên từ khi ổng sanh ra cho đến khi ổng băng hà thì ổng không bao giờ có bệnh tật hết. Vì sao? Vì vị chuyển lương thánh dương này ổng đã trong cái vô số kiếp ổng làm việc thiện rồi, và cái lòng từ bi mà có của ổng quá quá lớn, ổng ổng không hề sát hại chúng sinh, ổng tu theo cái lòng từ, do đó ổng không có sát hại chúng sinh. Vì vậy mà ổng vượt qua cái nhân quả của bệnh tật, tại vì quý vị tu từ bi, quý vị không sát hại chúng sinh thì không bao giờ quý vị bệnh tật hết á. Quý vị mà tôi chỉ tu một cái lòng từ thôi, đừng có nói gì tu cái gì nhiều hết, lòng từ thôi, thương xót muôn loài chúng sinh, không bao giờ sát hại chúng sinh thì quý vị sanh trở lại thế gian này, thân thể quý vị kêu là miễn bệnh, không có còn bệnh nữa, không có bệnh tật. Quý vị thấy ông chưởng lưng thánh dương ông tu có phước thiện à, và ông hành cái hạnh từ bi à, vậy mà phước đức của ông vô cùng to lớn. Khi mà sanh lại trên cái cõi đời này thì sao? Ngoài thân thể không bệnh tật, ông còn thống trị cả 4 châu thiên hạ. Bây giờ nói về cái phước đức của Đức Như Lai. Phước đức của Đức Như Lai thì tột cùng vô ngần mẻ. Bởi vì sao? Có vị nào mà tự động mà lên cái chức Như Lai không? Không. Quý vị phải tu từ cái tiểu quả A-la-hán. A-la-hán hồi tâm A-la-hán trở lại thành Bồ-Tát Đạo. Bồ Tát đạo quý vị phải tu qua cái lục độ vạn hạnh và tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả. Hiện tại như ngài Di Lặc Bồ Tát ngài tu về cái hạnh của chữ 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 bi. Ừ. Đó, quý vị thấy chữ từ và chữ bi là của Di Lặc Bồ Tát. Ngoài ra ở cõi Cực Lạc thì Quan Âm Bồ Tát ngài tu theo tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Do đó vị nào mà bước lên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, các ngài đều hành qua cái lục độ vạn hạnh và từ bi hỷ xả hết, do đó công đức nó rất là cao tột. Do đó khi mà những vị Bồ Tát họ đã chứng được cái kim thân, tất nhiên là cái pháp thân thanh tịnh, thì không bệnh không não không sanh không diệt. Quý vị đọc trong cái tâm kinh mỗi ngày đó, bất cấu bất tịnh bất tăng bất nhiễm, tức là cái pháp thân của mười phương chư Phật. Và ông A Nan là đệ tử của Phật mà ông không biết cái sự việc này thì ông khác nào ông phỉ báng Đức Như Lai, và ông làm cho mọi người sanh cái lòng nghi về cái quả giải thoát của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy giảng tiếp cái đoạn kinh kế. Hãy đi đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo Phạm Chí nếu nghe được lời này chắc chắn nghĩ rằng sao Đức Như Lai gọi là thầy, bệnh của ông không cứu nổi mà cứu cho bệnh người khác ư? A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Ngoại đạo ngày xưa nó chỉ thừa cơ thôi. Nó nghe những cái điều gì mà không có đẹp á, về trong cái đạo Phật là nó bắt đầu nó chìa. Quý vị nên nhớ rằng lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, ngoại đạo thậm chí nó nghĩ rằng vị này đã vượt thoát tôn giới rồi, vị này không có cái chết. Vị này không có cái chết. Bởi chính vì vậy mà ông Duy Ma Cật không muốn cho lời này nó đến tai những ngoại đạo. Mà ông A Nan thì ổng không có tư duy tu học, do đó ngày hôm nay ổng mới gặp cái Bồ Tát Duy Ma Cật quở trách. Mà cái sự quở trách này nó rất là đúng, bởi vì quý vị nên nhớ rằng quý vị gần gũi Như Lai mà không hiểu ý Như Lai thì làm sao phỉ báng Đức Như Lai. A Di Đà Phật. Quý vị nên hiểu câu đó đó. Mình ở gần ân sư của mình, tôn sư của mình học đạo mà mình không hiểu cái ý chỉ của tôn sư của mình, phải đây là một cái tác ha, là đây là một cái phỉ bán đạo của đệ tử không? A Di Đà Phật. Do đó qua cái đoạn kinh này thì quý vị học đạo làm sao? Phải hiểu được ý chỉ của tôn sư của mình thì mình mới đi đến cái đạo nó nhanh. Bởi vì khi trong cái thời mà Đức Phật mà đắc đạo đó, cái hàng ngoại đạo phạm chí đó, họ rất là kính mến và họ có cái lòng nghĩa là tin tưởng vô cùng. Bởi vì những vị này họ nghĩ rằng Như Lai đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ mà Đức Như Lai bệnh hết á. Và cũng không bao giờ mà Đức Như Lai chết hết á. Vì họ nghĩ rằng Đức Như Lai đã vượt tam giới. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái thân mà không bệnh không chết là cái pháp thân chứ đâu phải là ứng thân. Họ không biết điều đó. Do đó ngày hôm nay nếu mà mình để những cái lời này mà nó lọt đến cái tai của ngoại đạo phạm chí mà biết rằng Như Lai lại bệnh và ngài A Nan mà đi xin sửa như vậy thì sao? Thì nó sẽ sanh ra cái thị phi nhân ngã quỷ nhục. Ngoại đạo chỉ đợi có như thế à, để mà nó khôi phục lại cái những cái gì mà nó đã bị mất. Tại vì ngoại đạo ngày xưa nó đệ tử nhiều lắm, nhưng mà đệ tử của ngoại đạo sau cùng là đi theo Đức Phật hết. Quý vị thấy trước khi mà Đức Phật đi thâu nhận đệ tử thì chỉ có 5 anh em Kiều Trần Như thôi. Sau này từ 5 anh em Kiều Trần Như có sự gia nhập của một Kiền Liên, Xá Lợi Phất và hai anh em của Ma Ha Ca Diếp, nó mới đem những vị mà A La Hán đến 1250 vị. Mà 1250 vị này của những cái vị mà toàn là ngoại đạo đem vào. Mà tại sao ngoại đạo nó lại tin Đức Phật mà nó đi tu? Là tại vì nó nghĩ rằng Đức Phật đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vượt qua ba cõi rồi, thành ra không thể nào có bệnh có chết hết. Như vậy thì sao? Nó tu nó cũng mong cầu nó không bệnh không chết chứ không gì hết. A Di Đà Phật. Nhưng mà Đức Như Lai thì ngài không bao giờ ngài nói dối, bởi vì ngài chứng được ba thân: ứng thân, báo thân và pháp thân. Cái pháp thân của ngài bất di bất dịch, không bao giờ chết. Và cái pháp thân đó sau khi mà ứng thân này nó đã hết cái tuổi ở nhân gian, nó đã viên mãn cái đạo mà hoằng pháp độ sinh rồi thì nó trở về cát bụi, nhưng mà cái pháp thân thì nhập niết bàn. Ngoại đạo nó không hiểu điều này. Vì vậy mà khi mà nó chưa hiểu mà mình đưa những cái vấn đề Đức Như Lai bệnh, Đức Như Lai cần sửa để cho thân này được hồi phục thì sao? Thì nó tự nhiên nó coi thường. Nó nói rằng Đức Như Lai là bậc thầy của nhân thiên. Mà bây giờ chính cái bệnh của Đức Như Lai ngài không cứu được thì ngài cứu ai? Cái câu hỏi này nó nói cũng đúng, nhưng mà mình không trách được. Bởi vì phàm phu nó chỉ có nhục nhãn mà thôi. Nó không có pháp nhãn để nó nhận ra cái thân cái kim thân này. Vậy ngày hôm nay quý vị qua cái phẩm kinh Duy Ma Cật, quý vị thấy quý vị sao? Quý vị thấy rõ ràng là tu chứng đạo đắc được kim thân. Rõ ràng. không phải là trừu tượng. Đạo Phật không phải là một cái sự mà mê tín, và đạo Phật không phải là một cái sự mà trừu tượng trên đường tu. Quý vị tu quý vị sẽ đạt được, tiêu vong được vọng tưởng thì pháp thân hiển lộ. Nếu mà để cái câu của A Nan mà nói rằng Đức Phật bị bệnh cần phải uống sữa mà các ngạ ngoại đạo nghe đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ sanh cái tâm ngã mạn và họ cười chê. Họ cười chê là Đức Phật có phải là vị thầy không? Nếu là vị thầy tại sao bệnh của mình không cứu nổi thì mong gì cứu những người khác. Thật sự nó đặt câu này thì cũng đúng. Giống như bây giờ trong cái thế giới ngày hôm nay nè, ngày thầm mặt pháp này nè, quý vị thấy có biết bao nhiêu người họ rất là ngã mạn. Chính họ, họ chưa tự cứu họ được. Họ chưa có lên những cái bậc mà thánh giả. Họ chưa có nhập định được mà họ đã tự dội muốn làm thầy thiên hạ. Thì sao? Thì họ có khác nào cái người mà không biết lỗi mà họ dội vàng, họ nhảy xuống, họ làm thầy những người mà đang tập lỗi thì sao? Khi mà cái dòng sông sanh tử mà nó nổi sóng thì sao? Cả hai thầy trò đều chết đuối hết. Cái người chưa biết lỗi mà dội làm thầy để dạy những cái người khác để lỗi thì quý vị nghĩ sao? Thì bảo đảm là trước sau thì sóng gió mà nó nổi lên thì hai thầy trò phải chết đuối thôi. Mà khi chết đuối như vậy thì sao? Tâm đâm ra sân giận. Mà tâm sân giận thì nó sanh ra một cái loài kêu là quỷ si mê. Và loài quỷ si mê này nó sẽ thường bị trôi lăn mãi trên cái dòng sanh tử luân hồi. Quý vị nên nhớ rằng ở trên cái cõi đời này có hai loại quỷ mà nó bắt buộc nó phải trôi lăn hoài trên luân hồi rất là kinh khủng. Trước hết là ngạ quỷ. Do không có lòng bố thí, không có lòng thương yêu mọi chúng sinh, không có sự san sẻ cái tình thương của mình cho người khác. Do đó mình sống trong cái bản ngã của mình làm cái loại ngạ quỷ đối khổ. Hai là cái loại mà ngã mạng muốn làm thầy chúng sinh mà mình không biết gì hết á. Mình không có hiểu đạo gì hết, đọc một vài cái chương sách rồi mình về dội mình ra để mình dạy chúng sinh. Chưa đầy đủ kinh nghiệm, chưa có thập lực tứ trí, chưa có tính tâm, chưa có nhẫn nhục, dội ra làm thầy thiên hạ thì khi mà chết thì cái tâm nó sanh ra nó sân giận. Sân giận thì nó làm quỷ si mê. Mà khi mà nó si mê rồi thì nó bất chấp nhân quả, do đó nó đọa hoài ở trong cái cõi luân hồi lục đạo. Bây giờ thầy đọc cái đoạn kinh kế tiếp. Này ngài A Nan, ông phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải là thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn, trên ba cõi thân Phật là vô lậu, các lậu đã dứt. Thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng. Thân như thế thì còn các bệnh tật gì? A Di Đà Phật. Đoạn kinh rất là hay. Quý vị thấy không? Từ lâu tất cả quý đại chúng đều nhìn thấy tượng Phật, hay là những cái gì mà thời mà Đức Phật còn hiện tiền, nó nhìn thấy Đức Phật, đó là cái ứng thân của Đức Như Lai, chứ quý vị chưa hề thấy được cái chân thân của Đức Phật. Bởi vì chân thân của Đức Phật thì những bậc nào thấy chân thân của Đức Phật, cái bậc mà thấy mà có thể nói rằng có thể mà diễn tả lại được đó là phải từ bát địa. Còn một cái bậc mà thấy đó mà không diễn tả được là sơ địa. Còn thất địa thì Bồ Tát thì thấy giống như là nó mờ mờ, không thấy rõ. Từ bát địa trở lên thì thấy pháp thân rất là rõ. Mà hôm nay thì sao? Nhờ đọc cái kinh Duy Ma Cật mình mới được ngài cư sĩ Duy Ma Cật dạy về cái pháp thân của Đức Phật để mình nghe. Mặc dầu mình không thấy nhưng mình nghe. Mà nghe thì mình ráng tu thì mình sẽ đạt được. Thì hôm nay qua cái đoạn kinh này, ngài cư sĩ Duy Ma Cật đã giúp cho chúng ta thấy được chân thân của Phật. Chân thân ấy tức là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này do quân tu vô số kiếp mới được. Cái chân thân này thì hoàn toàn ly dục. Quý vị nên nhớ rằng không còn bị dục lậu của thế gian, mà cũng không có dục lậu của cõi sắc giới, cũng không có dục lậu của của cõi vô sắc giới. Quý vị nên nhớ tại sao gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bởi vì ở dục giới á, chúng sinh còn dục, còn tham. Ở sắc giới á, chúng sinh ly dục nhưng chúng sinh còn sân. Ở vô sắc giới á, chúng sinh nghĩa là vô hình, vô tướng nhưng mà còn sân, còn si. Bởi vì họ si mê, thành ra họ nhập trong thiền định. Do đó tuổi thọ của họ là 84 vạn kiếp ở cõi vô sắc giới. Những cái bậc này họ tu nhưng mà họ còn cái si, họ không phá được cái si đó để họ chứng pháp thân. Do đó họ phải sống trong 8 vạn kiếp tuổi thọ rồi sau đó họ trở lại thế gian này. Bởi vì thân của Đức Phật hoàn toàn ly dục qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nên hào quang trí huệ soi khắp mười phương. Khi mà quý vị không còn bị những cái dục của trong cái tam giới này nó trói buộc nữa, thì trí huệ của quý vị, tức là hào quang đó, nó phát hiện. Thành ra quý vị thấy hình Đức Phật vị nào cũng có hào quang che, đó là cái trí huệ của cái tâm. Nó phát hiện, mà trí huệ này nó là hào quang, nó phát khởi khắp mười phương. Những vị nào mà có huệ nhãn rồi, quý vị sẽ thấy. Quý vị nào có huệ nhãn của bậc A-la-hán, quý vị sẽ thấy được hào quang của những cái vị mà tu chân thật. Những vị mà tu chân thật mà họ ly dục, họ đều có hào quang hết. Ít nhiều họ đều có hết. Nhưng mà tại vì cái hào quang nó quá vi tế, thành ra mình phải có cái huệ nhãn nó thấy được những cái việc vi tế hơn, thành ra nó thấy được. Như vậy qua cái đoạn kinh này, Đức Phật cho biết rằng thân của Như Lai là hoàn toàn ly dục nên trí huệ phát sanh khắp mười phương. Thân này là vô lậu, tất cả dục lậu ba cõi đã hết. Thân này là vô vi, không vướng mắc vào cõi sắc. Như vậy thì quý vị thấy pháp thân nó không thấy bằng mắt thường được. Bởi vậy vì vậy mà nó là một cái thân rất là vô vi, nó nằm rất là sâu, vi tế nhiệm màu, nó không vướng mắc vào trong cái các sắc chất. Do đó quý vị phải có pháp nhãn và phải có Phật nhãn quý vị mới thấy thân này. Mà cái thân này thì sao? Nó đã vô vi, vô tướng, vô hình, vô sắc, thì làm gì mà nó bị cái phong quả thủy thổ của cái cõi đời này chi phối để sanh bệnh. Quý vị thấy rõ ràng không? A Di Đà Phật. Giờ thầy đọc đoạn kinh kế tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó con quá hổ thẹn, không lẽ con ở gần Phật mà nghe lầm ư? Bây giờ con nghe trên hư không có tiếng nói rằng, đúng như lời cư sĩ nói, chỉ vì Đức Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược, nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh. Thôi ông A Nan, hãy đi lấy sữa, chứ nên hổ thẹn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy ứng thân của Đức Phật hiện ra thế gian là tại sao? Là tại vì thế gian nó có năm cái món trược, mình hiện ra để mà hòa đồng với chúng sinh. Hòa đồng với chúng sinh là phải mang cái thân tướng sống chết giống như chúng sinh. Thành ra những cái thân của mà những vị Phật ra trong cái cõi đời này, hay của những vị Bồ Tát gọi là ứng thân, có nghĩa là hòa đồng với thân chúng sinh để tùy duyên hóa độ chúng sinh. Và cái thân này thì nó cũng có sống chết y hệt như chúng sinh. Ông A Nan sau khi mà nghe cư sĩ Duy Ma Cật nói những điều ấy rồi thì lòng của ông rất là hổ thẹn. Bởi vì ông nghĩ rằng ông thân cận với Đức Phật, những gì Đức Phật thuyết giảng ông đều nghe cả. Bởi vì ông A Nan trước khi làm thị giả cho Đức Phật, ông đã có thưa Đức Phật: kính lạy Đức Thế Tôn, những gì mà Đức Thế Tôn dạy cho những vị tăng sĩ sư huynh, sư đệ, nếu mà ngày hôm đó con vì Phật sự con đi xa, ngày hôm đó con vì cái vấn đề độ thực con đi khất thực, thì khi con về Đức Phật phải thuyết lại cho con nghe. Đó, quý vị thấy ông xin được cái điều đó trước khi ông làm thị giả. Do đó thường hầu cận Đức Phật, nghe tất cả những thuyết pháp của Đức Phật. Mà hôm nay ông nghe qua cái lời thuyết giảng của cư sĩ Duy Ma Cật thì ông thấy quá lạ lùng. Tại vì cư sĩ Duy Ma Cật nói về cái thân chân thật của Đức Phật. cái thân chân Phật này nó không cần sữa tươi. Mà cái thân này á, thì Đức Phật chưa hề nói tới ông A Nan. Tại vì ông A Nan ổng là phàm phu, ổng mới bước vào ở trong cái tướng Tu Đà Quần, làm sao mà ổng có huệ nhãn để ổng thấy được. Huệ nhãn còn chưa thấy, đừng chi nói chi mà những bậc A La Hán còn chưa thấy, nói chi là ông A Nan. Do đó Đức Phật mà biết rằng một cái người mà chưa nhận thức được thì Đức Phật nói để làm gì? Do đó khi mà ổng nghe như vậy đó thì ổng tưởng rằng ổng nghe lầm. Nhưng mà bây giờ ổng mới vừa suy nghĩ rằng có phải là tâm mình nghe lầm không, có thể là ma nó bịt tai hay là ma nó thuyết mình như vậy. Thì bây giờ ổng nghe trên hư không có lời nói rằng: A Nan, ông chứ nên hổ thẹn, hãy đi lấy sữa để mà cúng dường Đức Như Lai. Như vậy thì rõ ràng là sao? Đức Phật ba thân. Cái ứng thân là cái thân mà nó đang cần cái sữa mà ông A Nan đang đi khất thực để xin về. A Di Đà Phật. À, chỗ này là cái chỗ mà ông A Nan bích lối, ông không hiểu. Tại sao cái ứng thân nó lại vào ở trong cái cõi đời này và nó chịu cái sự sanh tử? Là tại vì cõi đời này nó bị năm món trược nó che đậy. Giờ thầy kể sơ năm món trược cho quý vị nghe. Một là kiếp trược. Cái kiếp trược này nó biến đổi với thời gian vô thường, nó biến đổi với cái thời gian và nó biến đổi với cái không gian, về những cái thời tiết và bệnh tật. Do đó nó là cái trược, nó là sự, nghĩa là không có sạch. Và từ cái kiếp trược này nó sanh ra cái gì? Cái kiến trược. Kiến trược là sự thấy không chân chánh. Và từ cái kiến trược này nó suy luận mãi, nó sanh ra cái phiền não trược. Và cái phiền não trược này nó làm cho chúng sinh suy nghĩ điên đầu, do đó chưa có an lạc trong tâm, do đó cái đời sống của chúng sinh nó nằm ở trong cái dòng sinh tử. Rồi thứ năm là mạng trược. Bởi vì chúng sinh bị phiền não chi phối, do đó cái số mạng nó không dài. Quý vị thấy những cái người nào mà lòng an lạc đó, họ sống dai lắm. Các chư Bồ Tát ở cõi Cực Lạc Quốc đó, lòng họ đâu có phiền não đâu. Do đó họ sống vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Chúng sinh mình thì phiền não quá nhiều. Do đó có những người, đừng nói chi tới mà cái tuổi 60 hay là 70, có những người họ 30-40 tuổi họ đã mất rồi. Tại vì cái phiền não đã tiêu diệt họ rồi. Như vậy thì để tùy duyên độ sinh, Đức Phật thị hiện trong cái đời này qua cái ứng thân có sanh, có bệnh, có chết. Chứ thật sự ra, nếu mà hiểu rõ đến tận cùng, thì cái thân của Phật không có bệnh, không có chết. Đó chính là Pháp thân thanh tịnh vậy. A Di Đà Phật. Qua cái lời khai thị của Duy Ma Cật, bây giờ quý vị thấy sao? Thấy mình tu thấy an lạc không? An lạc lắm á. Quý vị không cần phải chứng pháp thân nữa. Chỉ cần lục căn quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ thấy được cái sự an lạc trong tâm quý vị. Khi mà quý vị không còn một cái phiền não, không còn một cái vọng tưởng nào mà nó nằm trong tâm nữa, quý vị giống như là quý vị buông được một cái hai cái núi Thái Sơn ở hai bên vai. Quý vị thấy an lạc vô cùng. Thành ra những cái vị mà đắc được cái A-la-hán đó, Đức Phật ngợi khen. Đức Phật nói đây là một người rất là tự tại an lạc. Bởi vì những người này họ đã buông bỏ tất cả những phiền não ra khỏi hai đôi vai họ rồi. Và cái người mà trên thế gian này nói cái người nào an lạc hạnh phúc nhất là phải nói bậc A-la-hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong cái phẩm của A-la-hán, trong cái phẩm mà Kinh Duy Ma Cật A-na-hán thì đến đây là coi như viên mãn. Và cũng nhờ cái phẩm này mà quý vị mới biết rằng thân Phật là tam thân, chứ không phải là một thân như chúng sinh. Quý vị nên nhớ từ phàm phu cho đến A-la-hán chỉ có một thân, một tâm. Mà nhiều khi những cái vị mà ngồi thiền thì mới thấy tâm của mình. Còn những vị mà không ngồi thiền á thì chỉ nghĩ rằng mình là mình vậy thôi, chứ họ không biết gì nhiều hơn nữa. Nhưng mà quý vị tu cao lên tới mà bậc Bồ Tát thì quý vị chứng được pháp nhãn thanh tịnh, quý vị sẽ thấy được cái pháp thân thanh tịnh. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng ở trong đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện, dầu chỉ một giây vào trong đạo tràng, nhưng mà khi mà nghe được những cái điều này, cố gắng tu học Bởi vì quý vị là được cái thân làm người, cái thân làm người rất là quý báu. Mình không tu mình sẽ đi vào luân hồi, và trong trên con đường luân hồi mình dễ đi vào trong ác đạo lắm. Mình thân cận với người mà ác đó là họ dạy mình đường ác, mình không còn cái lối ra nữa. Do đó ngày hôm nay quý vị gặp những người thiện lành, quý vị gặp những cái vị mà tu sĩ chân chánh, quý vị gặp những cái người mà nói những cái điều giúp cho tiến hóa tâm linh, quý vị phải cố gắng tu. Quý vị tu không phải là cho thầy, quý vị tu không phải là cho Đức Như Lai, quý vị tu là quý vị cho quý vị A Di Đà Phật. Bởi vì có tu mình mới thoát luân hồi, còn quý vị không tu thì quý vị đừng nói gì hết. Quý vị giàu có hiểu cách mấy nữa, nhưng mà lúc lâm chung phiền não nó tới, quý vị sẽ theo cái phiền não mà sanh ra cảnh giới để mà luân hồi. Quý vị nên nhớ rằng khi mà lâm chung nó kinh hồn lắm, nó không phải giống như là bình thường mình ngồi nói chuyện đâu. Bởi vì trái tim mình nó sắp đứt hơi, thân thể vừa đau đớn, rồi lại cái nghiệp lực nó đến nữa. Quý vị không có đủ thời giờ để mà quý vị nhập định đâu. Thành ra mình tu yếu đó, lúc đó mình không nhập định được. Do đó mình tu mình phải nhập định trong 24 tiếng, là đi đứng nằm ngồi đều nằm trong cảnh thanh tịnh hết. Thì con quỷ vô thường nó không thấy quý vị. Quý vị muốn thoát khỏi con quỷ vô thường là quý vị đều an lạc trong cái đi đứng nằm ngồi. Còn quý vị khởi một cái tâm là con quỷ vô thường nó thấy. Mà con quỷ vô thường nó thấy thì cái nghiệp nó thấy. Cái nghiệp nó thấy thì nó lợi nó sẽ lôi quý vị đi vào trong cái nghiệp. Nếu mà nghiệp nào nặng thì cái nghiệp nó lôi quý vị đi trước. Còn nếu quý vị nằm ở trong cái sự mà định an lạc mà không có con mắt quỷ vô thường thấy thì cái nghiệp nó cũng thấy. Khi mà quý vị giảng sanh, quý vị chết sẽ về mười phương cõi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.